Chương 3 Ngô Thừa Ân hay Tây Du Ký với vấn đề Một nền văn hóa hậu hiện đại. Một nhìn chung tình người, an lạc và hạnh phúc cho con người trong đời sống hiện tại là mơ ước nghìn thu của cuộc đời. Các văn hào, thi hào, nghệ sĩ, đạo sĩ, các nhà xã hội, văn hóa, giáo dục, tư tưởng qua các thời đại vẫn tự nhận cái sứ mệnh nói lên niềm mơ ước rất người ấy. Đức Phật Thích Ca đã dạy: Ta ra đời vì lợi ích an lạc của chư thiên và loài người. Có lẽ Ngô Thừa Ân nghe được lời dạy ấy vọng lên trên từng dòng kinh Phật, nên mới sáng tác bộ tiểu thuyết Tây Du Ký để thể hiện sứ mệnh của một nhà tư tưởng lớn, giới thiệu một hướng văn hóa đầy tình người, an lạc và hạnh phúc. Tác giả hầu như đặt trọn niềm tin vào đấng toàn giác như một nhà đại giải thoát và đại văn hóa của nhân loại, vừa giới thiệu con đường thoát khổ, vừa đề bạt một hướng văn hóa mới cho nhân dân đông độ. Ngày nay, xã hội đã ý thức rằng giáo dục làm nên văn hóa và văn minh. Công việc xây dựng một nền văn hóa mới là công việc xây dựng một hệ thống giáo dục mới và toàn bị. Một hệ thống giáo dục mới đòi hỏi có sự toàn bị về lý thuyết nhân tính, Theory of Personality. Xác định rõ con người là gì, để xác định giáo dục con người như thế nào. Giáo dục con người như thế nào là câu hỏi về nội dung giáo dục và kỹ thuật giáo dục. Tại đây cần xây dựng một triết lý về con người, đề cập đến sự thật như thật của con người và cuộc đời, đề cập đến vai trò của nhận thức, tư duy hữu ngã và vấn đề giá trị, đạo đức của đời sống. Về con người, nền văn hóa cổ Hy Lạp và La Mã chưa có tiếng nói thuyết phục. Nền văn hóa Trung Hoa cũng thế, chưa có một cái nhìn ổn định. Ngô Thừa Ân nhận thấy cần có cái nhìn mới về con người, xã hội và giá trị. Cái nhìn mới ấy đang ngự trị Lôi Âm Tự, dùng văn hóa Tây Trúc. Nền văn hóa này giới thiệu con người là một tập hợp của năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Sắc uẩn là phần vật lý, thọ, tưởng, hành và thức thuộc tâm lý. Bên trong con người năm uẩn ấy có mặt một nguồn năng lực và một trí tuệ vô hạn, có thể giúp con người chuyển khát vọng hạnh phúc và chân lý thành hiện thực ngay tại đời sống này. Sắc uẩn gồm có nội sắc, thân vật lý của mình, và ngoại sắc, thân tha nhân và thế giới vật lý. Thọ uẩn gồm có nội thọ, những cảm nhận hỷ lạc trong thiền định, và ngoại thọ, những cảm nhận hỷ lạc qua các giác quan bên ngoài. Tưởng uẩn gồm có tưởng về sắc, thanh, hương, vị, xúc và về pháp. Hành uẩn gồm có tư duy, tác ý về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp Uẩn gồm có nhãn thức, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Như vậy, con người theo giáo lý nhà Phật và theo quan điểm của nền văn hóa mới, không phải là một ngã thể độc lập với tha nhân, gia đình, xã hội, thiên nhiên mà gắn liền với các hiện hữu ấy. Thế giới này, xã hội này là chính cơ thể và tâm thức con người cần được bảo vệ như bảo vệ tự thân và hạnh phúc của tự thân. Với nhận thức duyên khởi, vô ngã của nền văn hóa mới, tư duy mới, chánh tư duy, con người, gia đình, xã hội và môi trường là một khối nhất thể, không thể tách rời. Con người là con người của gia đình, xã hội và môi sinh. Môi sinh là môi sinh của con người và xã hội, vân vân. Cái nhìn mới này sẽ đưa ra các giá trị mới, thái độ sống mới và một nền văn hóa giáo dục mới nhằm đem lại hòa bình, an lạc và hạnh phúc lâu dài cho xã hội. Hạnh phúc không phải là của quan niệm, khái niệm, mà là của sự sống giác tỉnh trong hòa điệu của năm uẩn. Hạnh phúc, vì thế, không phải của các ngã tưởng, ngã niệm hay của dục vọng vị kỷ, mà là của sự chế ngự các ngã tưởng, chế ngự các dục vọng. Hạnh phúc và con người là một và là cái một của tương quan duyên khởi. Con đường sống của nền văn hóa mới vì vậy là con đường sống của vị tha, của hòa điệu, của sự dập tắt các ngã tưởng. Với đời sống xã hội thì chế ngự các ngã tưởng. Ngày nay, nền văn minh hiện đại đã mạnh mẽ nói lên rằng văn minh vật chất càng phát triển thì cần phải tổ chức tốt nền văn minh tinh thần. Cuộc khủng hoảng về dân số, đạo đức và ô nhiễm môi sinh hiện tại đang đặt ra những thử thách lớn. Làn sóng ung thư và SIDA đang ám ảnh con người. Nếu tất cả mọi người đều thấy rõ sự thật của duyên sinh hay năm uẩn, thì sẽ ý thức rằng khổ đau, rối ren ở chỗ này là khổ đau, rối ren của chỗ kia, của toàn trái đất, và sẽ cùng nhau mở đường đi ra khỏi cuộc khủng hoảng, cùng nhau bảo vệ trái đất như bảo vệ chính mình. Cái thấy biết sự thật ấy đang trông cậy vào vai trò của văn hóa giáo dục hậu hiện đại. Các xã hội nếu được xây dựng trên cơ sở duyên sinh vô ngã thì chiến tranh sẽ dần dần biến mất. Các tệ trạng xã hội, cướp bóc, tham nhũng sẽ dần dần biến mất. Con người nếu rõ duyên sinh vô ngã thì sẽ nhận ra qua thể nghiệm dục vọng là khổ đau, vị kỷ là khổ đau, si mê là khổ đau, và sẽ tự động tách rời khỏi chúng. Tại đây, con người sẽ sung sướng nhận ra rằng cuộc sống đang còn nguyên ở đó, tràn đầy những âm thanh và màu sắc. Lẽ sống của mỗi cá nhân không phải là ham muốn, và hạnh phúc không phải là thỏa mãn các ham muốn, mà là sự biết sống, biết nhìn, biết đủ, và biết rằng cuộc sống chính là mình. mọi sự vẫn tiếp tục trôi chảy. Con người tiếp tục sống như đang sống, nhưng sống với sự giác tỉnh nói trên. Từ đây, từ sự thật duyên khởi, con người sẽ không bàn đến hệ tư tưởng cho rằng có một đấng toàn năng sáng tạo ra vũ trụ và giữ quyền thưởng phạt con người. Từ đây, con người trở về chính mình, sống nương tựa mình và nương tựa sự thật duyên khởi, trở về với sự hòa điệu của tim và óc, của cá nhân và xã hội, của thiên nhiên và con người, trở về với sự tách rời khỏi các nhân tố gây ra khổ đau cho mình và người như chấp ngã, dục vọng, ích kỷ, đố kỵ, vân vân. Đây là một số ý niệm tổng quát. Ngô Thừa Ân đã mở ra một cuộc tây du vượt qua 81 ma nạn trước khi đặt chân đến Lôi Âm Tự, thì nền văn hóa giáo dục hậu hiện đại cũng cần thời gian để giáo dục con người và tổ chức xã hội theo nhận thức, tư duy mới, nhân bản và trí tuệ, để hình thành nếp sống văn hóa mới, phải vượt qua nhiều khó khăn trước khi nhìn thấy thành quả. Có nhiều việc phải làm mà chúng ta sẽ lần lượt bàn đến. 2. Sự thật của con người và cuộc đời. Sự thật và hạnh phúc là vấn đề lớn mà nhân loại mãi tìm kiếm. Còn tìm kiếm có nghĩa là còn chưa thấy. Vì chưa thấy rõ sự thật của cuộc đời, nên con người tiếp tục nói về, bàn về cuộc đời. Vì sự thật của con người là khổ đau, nên con người khát vọng tìm kiếm hạnh phúc. Tìm kiếm hạnh phúc là vai trò của văn hóa và giáo dục. Cách đây 26 thế kỷ, Thái tử Siddhartha, người xứ Ấn, đã tự mình tìm kiếm lời giải đáp cho hai vấn đề lớn nói trên. Sau một thời gian hành sâu thiền định và 6 năm hành khổ hạnh, Thái tử vẫn mịt mờ trước sự thật. Nhưng sau 4 hay 7 tuần lễ thiền quán dưới cội cây Bồ Đề, Thái tử đã chứng ngộ sự thật duyên khởi, thấy rõ gốc của khổ đau và con đường dẫn đến đoạn diệt khổ đau. Thái tử bấy giờ trở thành bậc toàn giác Phật Thế Tôn. Sự thật mà Đức Phật đã chứng ngộ có thể được tóm tắt như sau. Do cái này có mặt nên cái kia có. Do cái này sinh nên cái kia sinh. Do cái này không có mặt nên cái kia không có. Do cái này diệt nên cái kia diệt. Do vô minh mà có hành. Do hành mà có thức. Do thức mà có danh sắc. Do danh sắc mà có lục nhập. Do lục nhập mà có xúc. Do xúc mà có thọ. Do thọ mà có ái. Do ái mà có thủ. Do thủ mà có hữu. Do hữu mà có sinh, do sinh mà có lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Đây là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn. Trích Tương Ưng 2, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, 1982, trang 4. Vô minh là chi phần đầu của 12 nhân duyên, nhưng không phải là nguyên nhân đầu tiên. Nó cũng do duyên mà sinh. Vô minh đã được Đức Phật định nghĩa. Và này các tỷ kheo, thế nào là vô minh? Này các tỷ kheo, không biết rõ về khổ, không biết rõ về khổ tập, không biết rõ về khổ diệt, không biết rõ về con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là vô minh. Sách đã dẫn trang 4. Từ định nghĩa trên, vô minh có thể được hiểu là do không hiểu tứ đế, không hiểu duyên khởi, hay do chấp thủ các ngã tướng. Bây giờ, chúng ta thử quan sát sự vận hành của vô minh trong mỗi cá nhân hiện tại, trong nền văn hóa hiện đại. Một, nhóm vô minh và hành. Nền văn hóa phổ biến hiện nay của nhân loại là sản phẩm của tư duy hữu ngã. Tư duy này đặt để các ngã tính cho mọi hiện hữu, để thiết lập trật tự cho tư duy và cuộc sống. Như vậy, ở đó có mặt vô minh và hành. Nói khác đi, nền văn hóa ấy đang biểu thị sự vận hành của vô minh. Con người chịu ảnh hưởng của văn hóa, tư duy được định hình bởi văn hóa, nên mặc nhiên xem tự ngã như là có thật. Thế là vô minh xâm nhập và ngự trị các hành động, thân, lời và ý của con người. 2. Nhóm thức và danh sắc. Giáo dục làm nên văn hóa. Văn hóa đã là hữu ngã, thì giáo dục cũng mang tính chất hữu ngã. Giáo dục thì truyền đạt các kiến thức, rèn luyện tư duy, nên kiến thức và tư duy ấy là hữu ngã và vô minh. Thức là hữu ngã và là vô minh. Nếp sống của con người danh sắc hình thành nghiệp thức và mở ra dòng sống chuyên chở vô minh và khổ đau. Thế là cái gọi là sống của mỗi cá nhân chỉ là sự biểu hiện của những ý niệm hữu ngã đã đánh mất sự sống. 3. Nhóm lục nhập, xúc, thọ. Lục nhập, xúc, thọ chỉ là sự biểu hiện của thức và danh sắc, là hiện hành của vô minh, của nền văn hóa hữu ngã. Cái gọi là cá nhân, xúc, thọ thực sự chỉ là vô minh, xúc, thọ. Và vì thế, cái gọi là tôi khổ đau chỉ là một vọng tưởng ám ảnh cá nhân. 4. Nhóm ái thủ. Lòng khát sống của cá nhân trước cuộc sống bốc cháy các khao khát ngũ dục lạc hay dục ái, các khao khát tồn tại, hữu ái và các khao khát vĩnh cửu, vô hữu ái. Khao khát ấy thúc giục cá nhân nắm chặt đối tượng khát khao, Đây là chấp thủ. Hậu quả của chấp thủ là các cuộc xung đột, chiến tranh, kỳ thị tôn giáo, màu da và phái tính, mở ra một cục diện bất an hiện nay. Lòng khát ái thì dẫn đến các hiện tượng phát triển sex, kinh doanh sex, đẩy con người chìm sâu vào các thụ hưởng thấp kém, làm rã dần nền đạo đức cá nhân, gia đình và xã hội. Khi mà tham ái và chấp thủ phát triển mạnh, thì các tâm lý vị tha, nhân ái, công bằng, khoan dung phải co mình lại. Xã hội lâm vào các nguy kịch của các tệ trạng, của sự tàn phá rừng, biển và ô nhiễm môi sinh, của sự khai thác vô độ, lòng dục ái và tinh thần cạnh tranh tách xa dần hướng giáo dục nhân bản. Trước sự thật cuộc sống đang đi vào băng hoại ấy, các nhà giáo dục cần cấp thiết mở ra các hướng giáo dục thoát khổ, hướng giáo dục duyên khởi vận hành để đoạn trừ vô minh, như Đức Phật đã dạy về duyên khởi và đã mở đường rằng: như vậy, này các tỷ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân hoan duyên hỷ, hỷ duyên khinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như chân, tri kiến như chân duyên yếm ly duyên ly tham duyên giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Tương ưng 2, sách đã dẫn, trang 37. Giáo dục cần chỉ cho con người thấy rõ các nguy hiểm của nền văn hóa có chiều hướng đang bị vận hành bởi vô minh, bởi những ý niệm chấp ngã, chấp tôi và của tôi, để mở lòng tin về một nền giáo dục duyên khởi, loại bỏ vô minh, mở hướng vào an lạc và hạnh phúc trong hiện tại. 5. Nhóm hữu, sinh, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Do vô minh, nền văn hóa hiện tại đang hiện hành với những hiện tượng xã hội báo động. Đây là hữu, sinh, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não, là sự sinh khởi của vô minh và khổ đau. Con đường xây dựng hạnh phúc cho đời vì vậy cần được vận hành bởi minh hay chánh kiến, trí tuệ. Đó là sự vận hành của nhận thức vô ngã sẽ mở ra hướng sống nhân ái vị tha vì hạnh phúc an lạc của số đông, và sẽ mở ra một nếp sống đạo đức nhân bản, hiện thực và trí tuệ cho cá nhân, gia đình và xã hội. Suốt 45 năm giáo hóa, Đức Phật chỉ nói khổ và con đường diệt khổ cho đủ mọi căn cơ xuất gia và tại gia. Vì thế, toàn tạng kinh luật luận của Phật giáo cũng chỉ kiết tập về những lời dạy tập chú về việc trình bày khổ và con đường diệt khổ. Nói đến khổ và con đường diệt khổ là nói đến nếp sống, nếp nghĩ thế nào để đạt hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Giáo lý nhà Phật đã giới thiệu rất nhiều nếp sống phù hợp với mọi căn cơ ở đời, đi đến hạnh phúc. Nên đạo Phật cần được giới thiệu, phổ biến rộng rãi cho đời, trong thế giới học đường. Đây là một nội dung mà các hệ thống văn hóa giáo dục hiện tại đang tìm kiếm. 3. Một nền giáo dục duyên khởi. Hơn 3/4 nhân loại hiện nay không biết đến đạo Phật hay không nghiên cứu đạo Phật. Số còn lại có sống với, có tìm hiểu, có nghiên cứu hay quan sát sinh hoạt của Phật giáo. Các nhà xã hội học, các nhà văn hóa tư tưởng hay giáo dục hiện đại vẫn chưa có nhân duyên tìm hiểu cặn kẽ sâu xa giáo lý Phật giáo. Với những vị có nghiên cứu sâu thì chỉ nghiên cứu đạo Phật như một hệ thống tư tưởng, triết lý. Với những vị này thì thiếu điều kiện thực hành nên cũng khó nhận ra chân giá trị của đạo Phật. Hầu hết cứ đinh ninh rằng Phật giáo là một tôn giáo, vì thế Phật giáo chỉ dành cho lãnh vực tín ngưỡng, mà xa lạ với các nếp sống con người, khát vọng tạo dựng hạnh phúc trần gian. Hoặc giả đinh ninh rằng Phật giáo cứ nói mãi về khổ đau thì là tiếng nói bi quan. Hay Phật giáo chủ trương ly dục là một chủ trương không thiết thực, xa lạ với con người. Thật là đầy những ngộ nhận. Làm sao người ta có thể tin rằng Phật giáo có thể giới thiệu với đời một đường hướng giáo dục rất thiết thực, nhân bản và trí tuệ. Vào thế kỷ thứ 16, Ngô Thừa Ân qua tiểu thuyết Tây Du Ký tin tưởng rằng Phật giáo sẽ giúp cải thiện đường hướng văn hóa giáo dục của xã hội Trung Hoa. Ông đã viết những suy nghĩ của ông thành bộ tiểu thuyết Tây Du Ký Bất Hủ. Nhưng những tâm tư, suy nghĩ, hoài bão của ông vẫn được gói kín trong 100 hồi truyện cho đến ngày nay. Những tư duy phát hiện giá trị đạo Phật đầy trân quý của ông chỉ để giúp đời giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Bởi vì đó là tiểu thuyết mà không phải là giáo dục, tư duy và tâm lý. Kinh Phật thì chỉ để dành cho tu sĩ Phật giáo và để tôn quý. Bởi vì đó là tôn giáo mà không phải là văn hóa giáo dục. Thật là đáng tiếc. Ngày nay, chúng ta thử nhìn xem có thể xây dựng một đường hướng giáo dục trên căn bản những lời dạy của Đức Phật không? Giáo dục có hai mục tiêu chính. Một, giáo dục con người tự thân hiểu mình và biết hướng dẫn đời mình đi đến hạnh phúc ngay trong hiện tại. 2. Giáo dục con người xã hội hiểu biết xã hội mình đang sống và đáp ứng các yêu cầu của xã hội và lịch sử với các mục tiêu tức thời và lâu dài. Về mục tiêu thứ nhất của giáo dục thì đạo Phật đáp ứng trọn vẹn, nếu không nói là rất lý tưởng. Về mục tiêu thứ hai của giáo dục là giảng dạy, cung cấp cho học viên, sinh viên các kiến thức chuyên môn để xây dựng và phát triển xã hội. Trong mục tiêu này, xã xã hội và lịch sử, còn yêu cầu học đường dạy một tinh thần đoàn kết dân tộc keo sơn, thể hiện ngay trong học đường và ngoài xã hội. Về yêu cầu này, học đường cần có một triết lý giáo dục thế nào, vừa nhân bản, vừa dân tộc, vừa có thể vượt qua các dị biệt. Hẳn là giáo lý duyên khởi vô ngã, đáp ứng tốt yêu cầu này. Duyên khởi là sự thật của vạn hữu, nên không thuộc của riêng ai hay của dân tộc nào. Vì vậy, nó là của mọi người. Vì vô ngã, nên khi một người chấp nhận duyên khởi vô ngã, thì dễ dàng hòa hợp với các ngã, với các tư duy tín ngưỡng hữu ngã. Do vậy, dễ dàng đến với mọi người, dễ dàng hòa hợp đoàn kết. Vì có nhận thức vô ngã, nên có thái độ sống vô chấp, không bảo thủ, khoan dung, nên cũng dễ dàng đoàn kết, thống nhất với mọi người, mọi khuynh hướng, vì đại nghĩa xã hội, dân tộc. Ngoài hai đóng góp quan trọng trên, duyên khởi và toàn bộ giáo lý, giới, định, tuệ của Phật giáo có thể có rất nhiều đóng góp hữu ích khác cho giáo dục, như giáo dục tinh thần tự tri tự giác, tự trách nhiệm, độc lập, tùy duyên, tự trọng, tinh thần phê phán, tinh thần thiết thực hiện tại, nhân bản, thiền định và sáng tạo, tinh thần khích lệ, vân vân. Về triết lý giáo dục, giáo lý duyên khởi và ngũ uẩn có thể giúp học đường xây dựng một lý thuyết về nhân tính ổn định và giá trị. Hai giáo lý này có thể là cơ sở để hình thành nhận thức luận và giá trị luận sáng giá. Về tâm lý, đạo Phật là con đường đoạn diệt phiền não lo âu, vốn là vai trò chính của ngành tâm lý giáo dục hiện đại. Với một số điểm tiêu biểu vừa đề cập, chúng ta có thể đi đến kết luận rằng văn hóa Phật giáo có nhiều điểm thể hiện các giá trị nhân bản phù hợp với các chuẩn mực đạo đức văn hóa mà chúng ta đang xây dựng. Kinh nghiệm lịch sử Việt Nam dưới triều đại Lý Trần từ thế kỷ thứ 11 đến cuối thế kỷ thứ 14 cho thấy văn hóa Phật giáo làm chủ đạo cho văn hóa Việt Nam thời bấy giờ và đã tạo nên một sức mạnh dân tộc phi thường. Bắc thắng Tống, Nam bình Chiêm dưới triều Lý, ba lần đại phá quân Nguyên Mông dưới đời Trần, đạo quân xâm lược rất hùng mạnh, đã đánh bại Trung Hoa và nhiều nước châu Âu đương thời. Trong thời kỳ lịch sử cận đại và hiện đại, bên cạnh sự phát triển của khoa học, tinh thần giáo lý từ bi và thiền định Phật giáo đã đóng góp rất nhiều cho sự hùng mạnh của nước Nhật Bản. Vẫn còn rất nhiều bài học hữu ích, giá trị và cần thiết cho con người và cho lịch sử dân tộc rút ra từ Phật giáo. Chúng ta cần công phu nghiên cứu, vận dụng trong sự nghiệp giáo dục văn hóa của nước nhà.